Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống thánh lễ vọng. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-kiên. Ê-dê-kiên chương 37 câu 1 hết câu 14. Ngày ấy tay Đức Chúa đặt trên tôi, Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng. Thung lũng ấy đầy xương cốt. Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. Người bảo tôi, hỡi con người, liệu các xương này có hồi sinh được không? Tôi thưa, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó. Bấy giờ người bảo tôi, ngươi hãy tuyên sống trên các xương ấy. Ngươi hãy bảo chúng, các xương khô kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Phượng, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy. Đây ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải ra bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Tôi đã tiêm sống như tôi được lệnh. Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sống, có sự rung chuyển và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau. Tôi nhìn thì thấy trên chúng đã có gân, thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên. Nhưng thần khí chưa có ở nơi chúng. Người lại bảo tôi, ngươi hãy tuyên sống gọi thần khí. Tuyên sống đi, hỡi con người. Ngươi hãy nói với thần khí, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này, cho chúng được hồi sinh. Tôi tuyên sống như người đã truyền cho tôi. Thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn, đông vô kể. Bấy giờ người phán với tôi, hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Israel. Này chúng vẫn nói, xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời. Chính vì thế, ngươi hãy tuyên sống, hãy nói với chúng, Đức Chúa là Chúa Phật, là Chúa Thượng phán như sau. Hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt. Hỡi dân ta, ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán là ta làm. Đó là sống ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Amen.
Lạy Chúa, xin xin gửi thần khi tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
Yêu chị em
và cùng cha
cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Gioan chương 7 câu 37 hết câu 39. Hôm ấy là ngày lễ bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước ẳng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ được lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa lãnh được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúa Giêsu về trời, ngày hứa ban Thánh Thần đến. Công việc chính của Chúa Thánh Thần là làm cho chúng ta được sinh lại làm con Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại sách Nổ Công Vụ chương 1 và chương 2. Tác giả Luca cho ta biết sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài còn ở với các môn đệ 40 đêm ngày nữa và đến với các ông để nói về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Rồi sau đó Ngài được cất lên trời. Đúng 10 ngày sau, Ngài sai Thánh Thần đến. Các ông lúc đó đang hội họp trong căn nhà đóng kín vì sợ người Do Thái. Thì Thánh Thần đến như một luồng gió rất mạnh lay động nhà các ông đang ở, và ngạc nhiên trên đầu mỗi môn đệ như có một lưỡi lửa ở trên đầu, đó là dấu Chúa Thánh Thần đến để ban cho các ông. Lưỡi lửa chúng ta nhớ là ông Ezekiel, ông Isaiah và đền thờ, ông thấy các tạo vật ca tụng Chúa, ông cũng muốn ca tụng nhưng miệng lưỡi ông dơ bẩn. Chúa sai Thiên Thần gắp khăn hồng bỏ vào lưỡi ông để lột đi những bất xứng. Từ đó Isaiah mới có thể cùng với tạo vật mà tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên Chúa Thần đến với tông đồ như hình lưỡi lửa, chính là Ngài thanh tẩy các ông và ban cho các ông thần khí để các ông nói về Thiên Chúa, làm cho muôn tạo vật phải ca tụng Thiên Chúa. Hôm đó là ngày lễ ngũ tuần và đúng là ngày Chúa Nhật của thời Tân Ước. Lễ ngũ tuần là lễ người Do Thái dâng bó lúa đầu mùa để nhớ về cái hồng ân Chúa giúp cho dân Do Thái khi ông Môi-se qua đời, thì trao cái nhiệm vụ dẫn dân về đất hứa cho ông Joshua. Ông Joshua khi đưa dân chiếm thành Jericho thì bị ngăn trở bởi sông Jordan, không có thuyền bè gì mà nước sông lại chảy và sâu nữa. Ông bảo các tư tế đưa hai cục đá ghi lời Chúa nhúng suốt sông Jordan, thế là nước chạm vào cục đá thì nó lộn về phía trước, còn phía sau cứ tiếp tục chảy, tạo nên một cái đường khô ráo người sẽ thấy ồ ạt tấn công đi qua cái biển, cái sông Giông Đan đó, chiếm thành Jericho rồi chiếm luôn vùng đất hứa. Như vậy chúng ta thấy có hai cuộc vượt qua. Cuộc vượt qua nhờ Môi-se dùng gậy đập xuống biển đỏ, dân có thấy đi vào sa mạc. Những cái cuộc vượt qua mà lời Chúa nhúng xuống sông, nước chảy lội ngược lại để dân cho ta đi qua, chính lời Chúa mới rẽ nước mà đưa dân chiếm được vùng đất Chúa hứa. Cho nên hôm đó lại là cái ngày theo lịch Do Thái là ngày 50 sau cái mùa gặt, họ xuống nương đồng gặt lúa và dân bó lúa đầu mùa. Thì cái ngày mà chiếm được thành Jericho để chiếm vùng đất hứa là ngày dân bó lúa đầu mùa. Chúng ta đọc tư tưởng đó ở sông sách Joshua chương 3 từ câu 14-15. Thực ra lễ ngũ tuần nguyên thủy, lễ này là lễ lều. Lễ lều là lễ tạ ơn sau mùa gặt để tưởng nhớ những người Do Thái, dân tộc này đã đi trong sa mạc 40 năm trường để về được miền đất Chúa hứa, lập quốc và xây dựng đền thờ kính Thiên Chúa. Cho nên trong ngày lễ lều đó, dân Do Thái họ đến khu cái đồi có đền thờ Jerusalem, họ cắm lều ở chung quanh, ở trong cái lều đó suốt một tuần lễ. Và cái lều đó được làm bằng lá trà là, giống như cái nhà rông của chúng con ở trên tùm đó, làm bằng lá trà là ở trong cái lều đó suốt một tuần lễ. Thế thì họ ở trong lều đó để tưởng nhớ cái cuộc giải phóng dân tộc họ thoát ách nô lệ Ai Cập để tiến về miền đất Chúa hứa. Cho nên cái ngày trọng đại đó họ nhớ ơn Chúa bằng cách họ dâng bó lúa đầu mùa là hoa trái họ thu hoạch được sau 50 ngày xuống lưng đầu gặt hái để tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chiếm miền đất chảy xiết vào mặt. Số đại 3 câu 8. Và được Chúa chúc lành cho công việc của họ làm vì họ đã tuân giữ lời Chúa, cho nên Chúa chúc lành. Và bây giờ công việc của họ làm gặt được nhiều hoa trái, họ dâng cho Chúa, nói những cái lời tạ ơn Chúa đã chúc lành cho họ. Nói tóm lại, cả ba lễ vượt qua ngũ tuần hay lễ lều đều nhằm việc tạ ơn Chúa. Lễ vượt qua thì tạ ơn Chúa đã dùng tay Môi-se đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ thoát ách nô lệ. Lễ ngũ tuần thì tạ ơn Chúa vượt qua sông Giô-đan chiếm miền đất Chúa hứa. Lễ lều thì tạ ơn Chúa đã chúc lành cho những công việc làm ăn của họ vì họ tuân giữ lời Chúa đã ban cho họ từ núi Sinai theo sách Lê-vi chương 23 từ câu 39 đến 43. Cuối cùng thì người Do Thái đã liên kết ngày lễ ngũ tuần với ơn huệ đặc biệt Chúa ban cho dân Do Thái lời Chúa được ghi trên hai bia đá và đã được ông Môi-se đưa từ núi Sinai đến với dân. Và người Do Thái xác tin rằng chính lời Chúa ông Môi-se lấy từ núi Sinai đưa cho dân, dân đem thực hành, cho nên mới được Chúa chúc lành. Vì thế Lễ Chúa Trời hiện xuống lại là lễ làm ứng nghiệm tất cả những ý nghĩa tạ ơn của người Do Thái mà cha vừa nói. Tạ ơn vì cuộc vượt qua, vì lời Chúa cũng cho người ta được vượt qua sự dữ, nhưng còn hơn người Do Thái vượt qua không làm nô lệ cho Ai Cập nữa, cũng lấy Giê-xu cho người ta được lời tạ ơn vì cũng chính lời Chúa Chúa Thần đưa người ta về miền đất Chúa Hứa hơn dân Do Thái chiếm được thành Giê-xu. Rồi cũng lễ hiện xuống để tạ cho chúng ta được tạ ơn Chúa vì chính lời Chúa mà chúng ta đem thực hành như Thánh Vinh 1 câu 2 câu 3 đó. Suy gẫm lời Chúa làm gì cũng thành công. Đó, lễ Chúa Trời hiện xuống làm ứng nghiệm tất cả ý nghĩa tạ ơn của ba lễ lớn của người Do Thái: lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ điều trạng. Nhất là người Do Thái biết ơn Chúa vô cùng vì trên thế gian này biết bao nhiêu dân tộc mà Chúa cũng ban lời cho ai một dân tộc nào, chỉ ban lời cho dân Do Thái mà thôi. Nhưng mà ngày lấy Chúa Thánh Thần xuống thì còn vui mừng hơn nữa, vì Chúa Thánh Thần không ban lời Chúa riêng cho Do Thái mà thôi, mà ban cho tất cả mọi người trên thế gian này được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn. Cho nên cái ngày lễ Chúa Trời hiện xuống đối với thời Tân Ước ở trong sách Luật Công vụ ghi ấy, muôn dân tuấn đến đấy được đón nhận lời ông Phêrô. Ngày xưa thì dân Do Thái sợ hãi núi Sinai, chỉ có một mình ông Môi-se lên núi Sinai để lãnh lời Chúa đưa xuống cho dân ấy, xuất hành chương 34. Nhưng mà ngày lễ Chúa Trời hiện xuống thì có tới 16 quốc gia có mặt ở Jerusalem để đón nhận lời Chúa từ ông Phêrô. Để ai tin vào Chúa Giêsu qua lời giảng các tông đồ, tin Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, thì người đó được tái sinh làm con Chúa, và đó mới đích thực là bó lô đầu bộ. Thế sao cô ấy nói vậy mà? Đó là trang thứ 1:18.
Chúa đã xin chúng ta bằng lời sự thật về chúng ta trở nên của lễ đầu mùa thân kiến Chúa.
Chúa Thánh Thần hiện xuống cho chúng ta lời, để chúng ta được xích lại lời, chúng ta mới thực là bó lúa đầu mùa Chúa ưa thích để dân. Chứ Chúa không còn muốn nhận cái của vật chất như người Do Thái được mùa mà dâng cho Chúa hoa trái đầu mùa. Thứ hai là xưa kia suốt 40 năm người Do Thái đi trong sa mạc, nếu không được hai bia lời Chúa gìn giữ họ đấy, thì họ đã bị bao nhiêu kẻ thù khi đi về miền đất Chúa đánh gục họ ở dọc đường rồi. Nhưng mà nhờ lời Chúa ghi trên hai bia đá đó mà dân Do Thái đi đâu cũng thắng hết để tiến về miền đất Chúa Hứa. Không bằng ngày đấy trước tiền hiện xuống, Thánh Phaolô nói với sao? Cô thấy nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần mà ghi tạc lời Chúa vào lòng mỗi người chúng ta. Xưa kia thì ghi trên hai tấm đá, còn bây giờ thì ghi trên tấm xương thịt và linh hồn của mình, để chúng ta mới đích thực là đền thờ của Chúa Ưu Chùa, chính Chúa Thánh Thần ngự trị. Phaolô nói như vậy, một Kinh Tô chương 3:16 đọc cho nghe.
Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong anh em sao? Ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em.
Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta đừng quên Chúa Giêsu giải thích Chúa Thánh Thần chính là lời đó. Lời Ngài là Chúa Thánh Thần. Đền thờ Jerusalem ngày xưa không có tượng ảnh gì cả, chỉ có lời Chúa thôi. Còn bây giờ Chúa Thánh Thần ở với chúng ta chúng ta đón nhận lời Chúa thì chúng ta đã đền thờ của Thiên Chúa. Có lời Chúa ở chúng ta đó, thì chúng ta xứng đáng là đền thờ vì Chúa Thần cư ngụ. Chính Chúa Thần sẽ giúp chúng ta chiến thắng mọi sự dữ, đặc biệt là đánh gục thần chết. Vì chúng ta đã được tái sinh làm con Thiên Chúa, đây là ơn huệ lớn lao mà trong các loài thụ tạo Chúa cũng ban cho loài thụ tạo nào trừ con người. Cái ơn Chúa Thần đến ban lời để ta tái sinh chỉ có con người được thôi. Cho nên bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô nhân cách hóa tạo vật ở Thơ Roma chương 8 từ câu 227, Phaolô nói rằng là muôn tạo vật rên xiết quằn quại mong thoát được cái cảnh mục nát của nó để tham dự vào vinh quang của các Thiên Chúa. Đấy, chúng ta được tái sinh bởi lời Chúa, chúng ta là con cái Thiên Chúa, tạo vật nó cũng được, mong được cái đó nó cũng được. Nếu chúng nó không tham dự vào vinh quang của chúng ta đã được tái sinh bởi lời Chúa thì nó lâm vào cảnh mục nát, thì nó riêng xin quản quản. Nhưng Phaolô nói như vậy để muốn nói rằng chính chúng ta phải biết tạ ơn Chúa về cái ơn này, tạo vật nó không chung cho nó mà cho chúng ta. Đặc biệt là Chúa Thần đến với chúng ta, Thánh Phaolô nói Ngài lựa ý Thiên Chúa để chuyến cầu cho chúng ta hợp với ý Cha trên trời. Nói như vậy chúng ta phải hiểu một cách cụ thể là khi chúng ta tham dự phục vụ, đặc biệt là thánh lễ, toàn là lời Chúa được dệt lại thành lời cầu, lời nguyện, mà lời Chúa chính là Thánh Thần. Cho nên Phaolô mới nói là Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa chính là dùng lời Chúa để thương với Chúa, đẹp lòng Chúa, đặc biệt là thánh lễ. Điều đó tạo vật không thể có được. Nhờ vậy mà chúng ta được hiệp nhất với Chúa Giêsu trong cùng một sự sống của Ngài. Như Ngài đã nói Giăng chương 6 câu 57 đọc nghe:
ai ăn tôi, nó sống nhờ tôi, nhưng tôi sống nhờ Cha tôi.
Một sự sống phục sinh được tham dự vào sự sống của Chúa Giêsu. Chân lý này chúng ta thấy bài đọc thứ nhất mới nghe ở trong đoạn Ezekiel chương 37 nói về cái ngày mà Chúa ban thần khí, Chúa ban lời Chúa để cho loài người từ có chết sống lại. Thì Ezekiel đưa một hình ảnh là có một bãi tha ma toàn xương khô, tức là thế giới này không có lời Chúa thì thế giới này chỉ là bãi tha ma toàn xương khô. Thế thì Chúa nói với Ezekiel này, người hô lên đi. Ezekiel công bố lời Chúa thì tất cả cái xương ở bãi tha ma nó nhúc nhích, nó xích lại với nhau, mọc gân mọc thịt và trở thành con người sống. Đó, cái lời Ezekiel nói ở trong bài đọc 1 nó ứng nghiệm vào ngày đấy Giêsu, tức là hội thánh công bố lời Chúa thì thế giới này không còn sự chết nữa mà được sống. Ezekiel nói rằng những người được sống đó họ là một đạo binh lớn đông vô kể vì chính Chúa mở huyệt cho họ để từ cái chết họ trỗi dậy. Cho nên tất cả những giá trị đó Chúa Giêsu đã sai Thánh Thần đến để thực hiện cho chúng ta trong ngày lễ cuối tuần, cũng chính là ngày lễ chuyển tiền thế số. Đối với tin mừng Chúa Giêsu nói mà chúng ta mới nghe ở Gioan chương 7 câu 37-39, Gioan ghi lại hôm ấy là ngày lễ bế mạc, lễ ngũ tuần, lễ lều. Bế mạc tức là dẹp đi. Đối với ý của đất nước là không còn nữa, và bây giờ thay thế cái lễ ngũ tuần đó bằng ngày mà Chúa Giêsu ban thánh thần đấy. Và đó là ngày lễ long trọng. Chúa Giêsu đứng giữa đền thờ, ngài hô lớn tiếng rằng: ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi thì hãy đến mà uống. Như lời Kinh Thánh nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu nói như vậy là nói về Thánh Thần. Những kẻ tin vào ngài sẽ được lấy nhận. Đó. Ai tin vào ngài được lấy nhận Thánh Thần thì từ dòng lòng họ tuôn ra nguồn suối hằng sống. Đoạn Kinh Thánh này thấy Hilario giải thích như thế này: người đón nhận được Chúa Thánh Thần thì mọi cơ năng của linh hồn họ hoạt động một cách hữu hiệu. Khi các bộ phận trong thân thể con người không được thúc đẩy để hoạt động nữa thì những cơ năng đó trở nên vô ích. Chẳng hạn, nếu không có ánh sáng thì mắt có cũng trở thành thành mù. Ánh sáng nó kích thích thì mắt mới trở nên hữu hiệu. Hay là nếu không có tiếng nói hay không có tiếng động thì tai trở thành thành điếc. Có tai mà không nghe, mình không có tiếng động, không có, không có tiếng nói. Nếu không có mùi thơm xông lên thì mũi trở thành tịt luôn, nghe mũi mùi gì hết. Cho nên cái cơ năng nó vô dụng. Phải có cái gì kích thích thì thấy cái cơ năng nó hoạt động, phải không? Mắt cái kích thích ánh sáng, tai kích thích là tiếng động, mũi kích thích là mùi thơm, thì những cơ năng ấy mới sử dụng có hiệu quả. Sở dĩ như vậy là vì không phải những bộ phận đó thiếu cái chức năng đón nhận, nhưng mà vì nó thiếu sự kích thích. Cũng thế, linh hồn chúng ta cũng phải được kích thích. Nếu không có ánh sáng thần khí của Chúa để soi vào linh hồn chúng ta thì linh hồn của chúng ta cũng ra vô hiệu, trừ khi chúng ta đón nhận được hồng ân Chúa Thánh Thần nhờ tin. Còn hồng ân của Chúa Kitô thì luôn luôn hiện diện ở nơi hết mọi người, nơi nào người ta, nơi nào thiếu, không có nơi nào thiếu hồng ân của Chúa Giêsu cả. Nên ai muốn lãnh nhận bao nhiêu thì người ấy được thỏa mãn bấy nhiêu. Ai muốn được xứng đáng bao nhiêu thì người đó cũng được Chúa cho no thỏa bấy nhiêu. Đúng như lời Chúa Giêsu nói, từ lòng người, tức là Chúa Giêsu đó, sẽ tuôn chảy dòng nước hằng sống. Hồng ân ấy ở với chúng ta cho đến ngày tận thế, là nguồn an ủi chúng ta trong lúc chúng ta đợi chờ bảo đảm niềm hy vọng mà chúng ta đang trông chờ về cuộc sống mai sau. Đó là ơn thiêng, là ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn chúng ta, là ngày huy hoàng chiếu rọi vào tâm trí linh hồn chúng ta. Cho nên chúng ta muốn được ơn Chúa Thần đến để cho chúng ta được chan hòa sự sống thì chúng ta phải cầu xin với Chúa Giêsu như bài đáp ca chúng ta mới đọc: lạy Chúa, xin Chúa gửi Thánh Thần đến và ngài sẽ biến đổi mặt đất này. Đồng thời phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần: lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa gửi đến làm cho tâm hồn các tín hữu được thấm nhuần ơn Chúa và cháy lửa yêu mến ngài. không có tin mừng chúng ta mới đọc. Amen.